là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam và sẽ có bài diễn văn tại Quốc hội.
Tôi nghĩ rằng là vấn đề Biển Đông là một trong những vấn đề mà Việt Nam và Trung Quốc đang cùng nhau xử lý và giải quyết. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà chắc là sẽ được đề cập tới trên cái tinh thần cùng nhau xử lý và giải quyết một cách hòa bình.
Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hồng đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Biển Đông và cáo buộc Trung Quốc gây căng thẳng trong khu vực. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các giới chức Mỹ và Anh nói rằng máy bay Nga rơi ở Ai Cập, có lẽ là vì bị đánh bom. Tư lệnh không quân Nga nói rằng phi đạn đưa tới Syria là để bảo vệ máy bay Nga. Và bà Aung San Suu Kyi cho biết bà định giữ chức cao hơn Tổng thống nếu đảng bà thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào Chủ nhật này.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ tới Lào và việc người dân Philippines hoan nghênh sự trở lại của Hải quân Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam biểu tình bị giải tán. Ông Tập Cận Bình tới Việt Nam ngày hôm nay bắt đầu chuyến công du 2 ngày, trong khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị giải tán và tin cho hay có đổ máu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng phu nhân Bành Lệ Viên tới sân bay Nội Bài vào buổi trưa và sau đó được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đón tiếp tại Phủ Chủ tịch. Truyền thông trong nước đưa tin 21 phát đại bác được bắn đi từ Hoàng thành Thăng Long để chào đón ông Tập tới Việt Nam. Trong tuyên bố phát đi khi đặt chân tới phi trường, ông Tập được trích lời nói rằng Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Theo báo chí Việt Nam, nguyên thủ quốc gia đông dân nhất thế giới còn nói thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải, chế độ chính trị giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ vận mệnh tương quan. Ngoài ra, ông Tập cho biết Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương, hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài. Trong khi ông Tập được quan chức Việt Nam tiếp đón trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao, thì tại các cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, an ninh ở bên ngoài đã được tăng cường nghiêm ngặt. Những người biểu tình không thể tiếp cận đại sứ quán cũng như lãnh sự quán Trung Quốc nên phải thể hiện sự phản đối ở những địa điểm cách xa hai nơi này. Anh Peter Lâm Bùi, một người biểu tình cho biết hàng chục người tham gia phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã bị giải tán sau ít phút tập hợp. Anh kể với VOA Việt ngữ.
Khoảng tầm hơn 9 giờ thì anh em bắt đầu biểu tình, có đi điều hành được một đoạn và hô vang những khẩu hiệu như đạo Tập Cận Bình, phản đối Tập Cận Bình, rồi hô những khẩu hiệu để Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam vậy đó. Thì sau đó chừng đó được khoảng chừng 10-15 phút thì người ta ngăn cản và một số anh em thì ngồi xuống tòa kháng tại chỗ và hát bài hát đấu tranh. Sau đó thì bên lực lượng mà an ninh công an rồi người ta vào, người ta đàn áp. Cuộc biểu tình đã bị đàn áp rất là dã man và rất nhiều người bị đánh ngất xỉu, và trong đó đặc biệt là anh Trần Bang là bị đánh vỡ xương ngay chỗ bên mắt trái và phải hiện tại bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện.
Trong đoạn video dài 1 phút lan truyền trên mạng, có thể thấy cảnh lộn xộn hỗn loạn trong khi người biểu tình và lực lượng an ninh giằng kéo nhau. Trong khi máu chảy dài trên mặt, ông Trần Bang, một người biểu tình, vẫn hô to: "Đây là vết máu của Tập Cận Bình, vì Tập Cận Bình mà tôi bị đánh." VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về vụ việc. Trong 2 ngày thăm Việt Nam, ngoài việc hội đàm với các quan chức cấp cao, ông Tập còn tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung cũng như phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào ngày mai. Ông Vũ Xuân Hồng, một đại biểu Quốc hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự kiện rất là quan trọng và chắc chắn sẽ có những thông điệp rất là quan trọng cho quan hệ của hai nước. Cựu Chủ tịch Hội nghị sĩ Việt Mỹ nói thêm:
"Trong chuyến thăm lần này thì lãnh đạo của hai nước sẽ cùng nhau trao đổi và thống nhất lại những cái nhận thức chung của hai bên trong cái phát triển quan hệ của hai nước. Và tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình sẽ đề cập tới những cái nhận thức chung đó, và đồng thời sẽ nói đến những các cái quan điểm của Trung Quốc về tình hình quốc tế, về phát triển của Trung Quốc, về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới và trong tương lai. Tôi nghĩ rằng là vấn đề Biển Đông là một trong những vấn đề mà Việt Nam và Trung Quốc đang cùng nhau xử lý và giải quyết. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề mà chắc là sẽ được đề cập tới trên cái tinh thần cùng nhau xử lý và giải quyết một cách nó hòa bình, phù hợp với lại tất cả mà cái mong muốn của nhân dân của hai nước và nhân dân của khu vực.
Theo báo chí trong nước, ông Tập là nguyên thủ đầu tiên phát biểu tại Quốc hội Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam là theo đề nghị của Trung Quốc. Theo ông Phúc, Việt Nam hiện chưa nắm được nội dung bài phát biểu của ông Tập. Phải chờ sau cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và ông Tập Cận Bình, chúng tôi mới biết ông Tập phát biểu nội dung gì trước Quốc hội Việt Nam. Ông Phúc nói, vài ngày trước, câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, một tổ chức dân sự ở Sài Gòn, kêu gọi các đại biểu Quốc hội Việt Nam tẩy chay diễn văn của ông Tập Cận Bình trước cơ quan lập pháp này. Truyền thông trong nước trước đó dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng, trong khi ông Tập về Việt Nam, hai bên sẽ trao đổi tất cả các nội dung lớn trong quan hệ giữa hai nước mang tầm chiến lược, phát triển quan hệ về kinh tế, thương mại và văn hóa. Đương nhiên, không những tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, mà những vấn đề gì trong quan hệ giữa hai bên cũng có thể trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Minh được trích lời nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Biển Đông đổ lỗi cho Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay đã lên một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện ở Biển Đông, rồi sau đó đổ lỗi cho Trung Quốc đã gây căng thẳng trong khu vực. Chuyến thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của ông Carter cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia diễn ra một tuần sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Larsen tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở vùng biển tranh chấp. Quan chức quốc phòng Mỹ phát biểu với báo chí quốc tế tại vị trí cách quần đảo Trường Sa khoảng 200 hải lý. Ông nói Sinchik có mặt trên hàng không mẫu hạm ở biển Nam Trung Hoa là một hành động mang tính biểu tượng và cho thấy sự hiện diện làm bình ổn khu vực này của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Khi được hỏi về tầm quan trọng của chuyến đi, ông Carter nói rằng chuyến đi được chú ý là bởi vì tình hình căng thẳng tại khu vực này, nhất là vì các tranh chấp ở Biển Đông và cũng vì phần lớn các hoạt động mà Trung Quốc thực hiện trong năm qua. Khi được hỏi về hoạt động của ông Carter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Bắc Kinh phản đối việc Mỹ kích động và đe dọa an ninh khu vực. Bà Hoa nói rằng Trung Quốc luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng hải của mọi nước theo luật pháp quốc tế. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng điều chúng tôi phản đối là việc giơ cao biểu ngữ tự do hàng hải để quân sự hóa biển Nam Trung Hoa, thậm chí là kích động và đe dọa tới chủ quyền và quyền lợi an ninh của nước khác. Chuyến đi chấp nhoáng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia diễn ra vài ngày sau khi một chiến hạm có phi đạn hướng dẫn của Hoa Kỳ đến khu vực nằm trong phạm vi 22 km gần bãi đá Subi trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã khởi động dự án xây dựng hồi năm ngoái để biến những bãi đá chìm thành những hòn đảo có thể xây phi đạo và các cơ sở khác, làm ngơ trước các khẳng định chủ quyền đối nghịch nhau của Philippines, Việt Nam và Đài Loan và các quốc gia châu Á khác trong khu vực. Vụ tranh chấp này đã làm nô mờ cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ngày hôm qua tại Kuala Lumpur với sự tham dự của ông Carter và các đối tác của Trung Quốc, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Các vị bộ trưởng đã không đưa ra được một thông cáo chung như thường lệ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Các giới chức Mỹ và Anh cho báo chí biết rằng rất có thể là một quả bom đã làm cho một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tuần trước, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Một giới chức Mỹ nói nhà nước Hồi giáo có thể là thủ phạm dựa trên những thông tin liên lạc của các phần tử hiếu chiến mà những cơ quan tình báo đã thu thập được. và Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond cho biết có nhiều khả năng là vụ rơi máy bay phát sinh từ một cơ cụ nổ trên máy bay. Tuy nhiên, chính phủ Nga đã bác bỏ giả thuyết đó và họ cho rằng hãy còn quá sớm để nói vì sao máy bay rơi. Một phát ngôn viên Điện Kremlin ngày hôm nay nói những kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất chỉ là những sự đồn đoán. Một phát ngôn viên của Tổng thống Ai Cập cũng kêu gọi mọi người không nên kết luận vào lúc này, nhưng ít nhất một quan chức của Ai Cập đã khẳng định rằng đây là một tai nạn chứ không phải là một vụ khủng bố. Các chuyên gia đang kiểm tra xác máy bay để tìm kiếm những dấu hiệu của khủng bố, trong lúc một số tin tức cho biết là những cuộc kiểm nghiệm pháp y cho thấy có những mảnh bom trên người của một số nạn nhân. Các chuyên gia cũng đã thu hồi hai chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành và âm thanh buồng lái của chuyến bay xấu số này. Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi cho rằng tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước Hồi giáo là một thủ đoạn tuyên truyền và có mục đích gây thương tổn cho an ninh và ổn định của Ai Cập. Ông Sisi đang có mặt tại London để hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron trong ngày hôm nay. Cuộc họp tại dinh Thủ tướng Anh được sắp xếp trước khi xảy ra vụ máy bay rơi.
Các nhà điều tra của Nga và Ai Cập chưa xác định được nguyên nhân vụ rớt chiếc máy bay dân sự của Nga ở bán đảo Sinai, làm tất cả 224 người trên máy bay tử nạn. Phần lớn hành khách là những người Nga đi nghỉ hè từ địa điểm nghỉ Masham Eshek ở vùng Hồng Hải của Ai Cập trở về St. Petersburg. Một số chuyên gia nói có dấu hiệu cho thấy nguyên do tai nạn là một vụ nổ trong khi bay. Và một số người tin rằng vụ nổ là do một quả bom giấu trên máy bay hoặc trong hành lý. Thông tín viên VOA Slatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một cuộc tìm kiếm ráo riết trong khu vực rộng 30 km vuông quanh nơi máy bay rớt đã tiếp tục trong ngày thứ ba mà không tìm ra được thêm xác nạn nhân, trong khi nhân viên điều tra phân tích các máy ghi âm và dữ liệu để tìm cách xác định nguyên do gây tai nạn. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm bắn hạ chiếc máy bay của hãng Metrojet để trả đũa việc Nga can thiệp quân sự vào Syria. Giới hữu trách Ai Cập đã loại bỏ giả thuyết máy bay có thể bị trúng phi đạn. Thay vì thế, càng ngày người ta càng nghi là một quả bom có thể đã được gài trên máy bay. Bộ trưởng Giao thông Anh, ông Patrick McLaughlin, nói:
"We cannot categorically say why the Russian jet crashed.
Chúng tôi không thể nói chắc vì sao chiếc phản lực cơ của Nga bị rớt. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu lo ngại rằng máy bay rất có thể bị rơi vì một thiết bị nổ."
Cũng như Nga, Anh Quốc có các chuyến bay thẳng đến địa điểm nghỉ mát vừa nói của Ai Cập và nay đang xúc tiến các biện pháp để bảo đảm an toàn cho khách du hành. Bộ trưởng Giao thông Anh nói tiếp.
As a precautionary measure, we've decided that flights due to leave Sharm el-Sheikh.
Như một biện pháp đề phòng, chúng tôi đã quyết định đình hoãn các chuyến bay tối nay từ Sharm el-Sheikh trở về Anh Quốc. Và như thế chúng tôi sẽ có thời giờ để bảo đảm việc áp dụng các biện pháp an toàn thích đáng.
Hoa Kỳ không có các chuyến bay thẳng đến vùng Sinai. Tuy nhiên, giới hữu trách Hoa Kỳ đã cảnh báo các công ty hàng không dân dụng hai lần trong năm ngoái tránh bay trên không phận gần bán đảo Sinai. Sau đây là lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest.
The airport in question at Sharm el-Sheikh is in fact not the last point of...
Phi trường có vấn đề ở Sharm el-Sheikh thực ra không phải là điểm xuất phát cuối cùng vào Hoa Kỳ của bất cứ hãng hàng không nào, kể cả những hãng nước ngoài đang hoạt động ở bán đảo Sinai. Nếu là điểm xuất phát cuối cùng của bất cứ máy bay nào hoạt động thường xuyên ở Hoa Kỳ, thì sẽ có một tập hợp các quy định về an ninh được áp dụng để bảo đảm sự an toàn cho công chúng du hành.
Các giới chức Hoa Kỳ nay đang nói riêng với các phóng viên rằng rất có thể một quả bom đã làm rớt chiếc máy bay chở khách của Nga.
Thưa quý thính giả, người đứng đầu lực lượng không quân Nga ngày hôm nay nói rằng quân đội nước ông đã đưa phi đạn phòng không tới Syria để bảo vệ cho các phi cơ Nga đã thực hiện nhiệm vụ không kích ở đó từ cuối tháng 9. Đại tướng Viktor Bogdanov cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Komsomolskaya Pravda rằng máy bay Nga có rủi ro bị tấn công hoặc bị cưỡng chiếm trong lúc thi hành nhiệm vụ. Chiến dịch không kích của Nga bị theo dõi sát bởi các nước đang có hoạt động trong khu vực này, nhất là Mỹ, là nước đã dẫn đầu một liên minh đa quốc để đánh bom các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong hơn một năm nay. Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ngày hôm qua nói rằng 85-90% những vụ không kích của Nga ở Syria là đánh trúng các chiến binh của phe nổi dậy có chủ trương ôn hòa, chứ không phải nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Hai trợ lý ngoại trưởng Mỹ Ann Patterson và Victoria Nuland đã cho biết như vậy trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Mặt khác, thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Đại tá Steve Warren cho biết chưa đầy 10% những vụ không kích của Nga là nhắm vào nhà nước Hồi giáo và đa số những vụ không kích của họ là dùng bom ngu, rất thô sơ. Các giới chức quân sự và ngoại giao Nga khẳng định những vụ oanh kích của họ nhắm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng Hoa Kỳ và nhiều nước khác nói rằng Nga thường tấn công các chiến binh của phe chống đối không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bà Nuland cho biết Nga đang trả giá đắt cho sự can dự để chống đỡ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Bà nói Nga đang chi tiêu từ 2 đến 4 triệu đô la mỗi ngày cho những hoạt động quân sự ở Syria. Trước đó, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tuyên bố là cần phải xác định những nhóm nào trong số nhiều nhóm khác nhau đang giao tranh ở Syria sẽ là một phần của cuộc hòa đàm trong tương lai và nhóm nào được xem là khủng bố. Ông Lavrov đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Moscow với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura để bàn về tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã gây tử vong cho hơn 240.000 người kể từ tháng 3 năm 2011. Đảng Công nhân người Kurd gọi tắt PKK bị cấm hoạt động ngày hôm nay cho biết cuộc ngừng bắn mà họ tuyên bố với Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc bầu cử giờ đây đã kết thúc. Trong thông cáo được loan tải bởi hãng tin Firat thân người Kurd, PKK nói rằng sự thay đổi chính sách này phát xuất vì điều mà họ gọi là sự chú trọng của chính phủ vào chiến tranh và những vụ tấn công mới nhất. Ngày hôm qua, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hứa xúc tiến chiến dịch chống PKK và ông nói rằng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cho tới khi nào đánh bại tất cả các phần tử hiếu chiến. Đảng AK của ông Erdogan đã mất thế đa số hồi tháng 6 nhưng đã phục hồi vị thế này trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật vừa qua. Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các mục tiêu PKK ở miền Đông Nam là nơi đa số cư dân là người sắc tộc Kurd và ở miền Bắc Iraq trong lúc các phiên quân thực hiện nhiệm vụ tấn công trong vài tháng qua. Vụ giao tranh đó đã gây tử vong cho hàng trăm người. Việc chính phủ phát động chiến dịch không kích hồi tháng 7 đã dẫn tới chỗ PKK hủy bỏ cuộc ngừng bắn kéo dài 3 năm. Trước cuộc bầu cử thì nhóm này đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu xem là một tổ chức khủng bố. Xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ với PKK từ năm 1984 cho tới nay đã gây tử vong cho khoảng 40.000 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-80-80-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, ông Barack Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Lào khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại quốc gia Đông Nam Á này vào năm tới. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương và Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Phó Cố vấn An ninh Quốc hội Hoa Kỳ Ben Rhodes phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Tư rằng trước chuyến viếng thăm lịch sử này có một cảm giác về tiềm năng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Lào lần đầu tiên trong một thời gian khá lâu. Ông Rose cho biết một quan hệ đối tác về công cuộc phát triển đang hình thành giữa hai nước, đặt trọng tâm vào những lĩnh vực y tế, dinh dưỡng và giáo dục cơ bản. Ông nói, Hoa Kỳ đang trở thành một đối tác thực sự của chính phủ Lào. Ông Rose vừa trở về Washington sau chuyến công du Đông Nam Á để chuẩn bị cho sự tham dự của phái đoàn Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm tới. Ông nói với các cử tọa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington rằng các nước Đông Nam Á nhìn nước Mỹ qua một lăng kính lịch sử và tại Lào, đó là một lăng kính xấu xí, có liên hệ tới những quả bom rơi xuống trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở Lào trong khuôn khổ của cuộc chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1970. Tuy nhiên, ông Rowe cho biết những chương trình như chương trình lãnh đạo trẻ do Mỹ thực hiện đã thay đổi nhận thức cũ kỹ đó. Ông nói chương trình đó mới được nới rộng sang Đông Nam Á hồi gần đây, đã được thanh niên Lào đón nhận một cách hết sức nồng nhiệt. Ông kể lại chuyện một phụ nữ trẻ ở Lào tham gia chương trình này và đã đến thăm nước Mỹ và tỏ ra rất yêu thích tiểu bang Montana ở miền Tây Hoa Kỳ. Người phụ nữ này giờ đây đã về nước và làm việc về những vấn đề như xử lý rác và nước thải là những vấn đề mà Lào rất cần phải giải quyết.
Ông Rhodes cũng cho biết một số thông tin về cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày Chủ nhật này tại Myanmar, tức Miến Điện. Ông nói các quan sát viên quốc tế đã được quyền tiếp cận các phòng phiếu và ông tin rằng phần còn lại của thế giới sẽ có một tập hợp sự thật đáng tin cậy để xử lý sau cuộc bầu cử. Cuộc đầu phiếu này được giới hữu trách Myanmar tán tụng là cuộc bầu cử tự do và công bằng đầu tiên trong vòng 25 năm. Tuy nhiên, có những tin tức về những vụ bạo động lẻ tẻ, về một làn sóng chống người Hồi giáo và những mối quan tâm về sự chính xác và đầy đủ của danh sách cử tri. Ông Rhodes nói, cuộc đầu phiếu sẽ được phán xét dựa trên các vấn đề như quyền bầu cử có được tôn trọng hay không và danh sách cử tri có chính xác và đầy đủ hay không. Nhưng ông lưu ý là Myanmar vẫn có một văn hóa mà trong đó một bài diễn thuyết vận động bầu cử có thể trở thành một sự kích động, bạo động. Ông nói có nhiều sự khuấy động, nhiều sự phức tạp tại nước này vào thời điểm này. Người dân không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Myanmar sẽ nhận được nhiều lợi ích từ một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Vì Myanmar đang còn nằm trong danh sách bị chế tài sau vụ đàn áp trong thập niên 1990 của tập đoàn quân nhân cầm quyền lúc bấy giờ. Một số doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn ngần ngại trong việc đầu tư vào Myanmar. Ông Rhodes tỏ ý cho biết các biện pháp chế tài có thể được nới lỏng sau cuộc bầu cử. Ông nói có thể có rất nhiều lợi ích trong tương lai.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Myanmar bà Aung San Suu Kyi cho biết, nếu đảng bà giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vào cuối tuần này, thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống để tránh né một sự cấm đoán không cho bà giữ chức tổng thống. Bà Suu Kyi đã tổ chức một cuộc họp báo vào sáng nay để loan báo kế hoạch đó, nhưng bà không cho biết thêm chi tiết. Bà chỉ nói là tôi sẽ ở trên tổng thống và đó là một thông điệp rất đơn giản. Bà Suu Kyi không được giữ chức tổng thống vì hiến pháp Myanmar có một quy định là những người có vợ hoặc chồng hoặc có con cái sinh ra ở nước ngoài không được làm tổng thống. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, bà Suu Kyi cũng cho biết bà quan tâm về việc các giới chức bầu cử có giải quyết thỏa đáng những tố cáo về những sự bất hợp lệ trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử hay không. Nhưng bà nói thêm rằng điều quan trọng đối với Đảng Liên minh Dân chủ toàn quốc của bà là thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc trong trường hợp thắng cử.
Đây hơn 2 thập niên, các giới chức Philippines ra lệnh cho Hải quân Mỹ đóng cửa căn cứ hải quân lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ. Dân chúng Philippines đã từng hậm hực về hình ảnh người Mỹ thuộc địa hóa Vịnh Subic và chán ngán cảnh quân nhân Mỹ gây ra nhiều rắc rối tại các quán rượu bên ngoài căn cứ. Nhưng nay hải quân Mỹ đang trở lại và người dân địa phương hoan nghênh binh sĩ Mỹ quay về. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình cho đài VOA từ Vịnh Subic về những gì dẫn tới sự thay đổi này. Tấn Trường trình bày chi tiết.
Từ hơn một năm nay, quân nhân Mỹ đã trở lại thăm căn cứ cũ tại Vịnh Subic ở Philippines. Nhưng không giống như những năm sau Thế chiến thứ hai, nay quân lực Philippines đảm trách cảng chiến lược này và muốn Hoa Kỳ giúp sức trong việc chống lại Trung Quốc tại vùng biển đang tranh chấp ở ngoài khơi bờ biển phía Tây. Bãi cảng Scarborough, nơi hai bên đối đầu cách nay 3 năm, chỉ cách Philippines 200 km. Anh Lance Boyd, 26 tuổi, làm nghề lái xe, giải thích vì sao anh nồng nhiệt hoan nghênh người Mỹ trở lại. Anh Boy tán thành việc binh sĩ Mỹ có mặt tại Philippines. Anh cho rằng sự kiện này giúp ích cho Philippines, nhất là vấn đề bãi cảng Scarborough. Anh nói phần lớn khách hàng của anh là người Mỹ và anh thấy không có vấn đề gì. Trung Quốc tranh chấp với Philippines từ năm 2012. Khi tàu thuyền của hai bên đối đầu với nhau trong 2 tháng tại bãi cảng Scarborough, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Philippines. Một năm sau đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã làm Trung Quốc tức giận qua việc yêu cầu Tòa án Liên Hợp Quốc phán xét về căn bản pháp lý của việc Bắc Kinh đòi chủ quyền, hầu như toàn bộ 3 triệu rưỡi km vuông tại Biển Đông. Manila cũng nhận chủ quyền phía Tây của biển này, nơi giàu tài nguyên về hải sản, một nguồn lợi chính của nền kinh tế Philippines và có thể chứa một trữ lượng dồi dào về dầu mỏ và khí đốt. Quân đội Trung Quốc đứng hàng thứ 3 trên thế giới, vượt trội Philippines. Do đó, năm ngoái Philippines ký một hiệp ước hợp tác tăng cường phòng thủ với Washington, là một nước từng đô hộ quần đảo này và vẫn còn là một đồng minh quân sự trung thành. Thỏa thuận đó cho phép Hải quân Hoa Kỳ sử dụng vịnh nước sâu này để chuyển khí tài và nhân viên quân sự cho những cuộc tập trận chung hàng năm. Vào tháng 4 năm nay, 6.000 binh sĩ Mỹ đã đến vịnh Subic để tập trận. Các chiến hạm Mỹ cũng dùng vịnh Subic như là một cảng tiếp liệu cho những chuyến hải hành thường lệ. Khi Hoa Kỳ còn điều hành căn cứ rộng 679 km2, có đến 5.800 binh sĩ Mỹ trú đóng tại đây. Hoa Kỳ đã chiếm đóng Philippines làm thuộc địa từ năm 1898 đến năm 1946, sau gần 3 thế kỷ Philippines nằm dưới quyền đô hộ của Tây Ban Nha. Binh sĩ Mỹ mang tiếng xấu vì những vụ rắc rối với các cô gái Philippines làm việc tại khoảng 60 quán rượu ở thành phố Olongapo bên cạnh căn cứ. Lần này, quân đội Philippines chủ động mời Hoa Kỳ trở lại và sự sắp xếp này không gây lo ngại là Philippines sẽ trở nên thuộc địa một lần nữa. Doanh nhân Stephen Leon tại Olongapo nói quân đội Philippines nắm quyền kiểm soát có tác dụng xoa dịu công luận.
I think that's what they're doing is they're saying it's in control.
Ông Leon cho rằng đó là điều quân đội đang làm. Họ nói họ nắm quyền kiểm soát. Philippines luôn luôn yêu mến Hoa Kỳ. Nhưng trước đây đã xảy ra sự phản bội và những vấn đề xấu hơn. Hiện nay Hải quân Mỹ hạn chế nhân sự của mình trong một khu vực không bao gồm nơi có nhiều quán rượu. Rõ ràng việc quy định này được áp dụng sau khi một binh nhất thuộc quân lục chiến Mỹ bị truy tố về tội giết một người đàn ông chuyển giới ở địa phương trong một khách sạn ở Olongapo. Những người khách quân đội ngày nay thường lui tới một thương xá sang trọng với 200 cửa hàng, trong đó có nhiều hệ thống cửa hàng nổi tiếng của Mỹ. Dân chúng ở Olongapo vẫn còn trông đợi sự trở lại của binh sĩ Mỹ, sẽ thúc đẩy công cuộc làm ăn buôn bán cho 220.000 cư dân ở đây. Ông Mark Amell, một người bán hàng 45 tuổi đang kiếm tiền bằng cách rao bán điện thoại di động dọc theo một con đường các du khách nước ngoài thường lui tới, nói. Ông này nói dân chúng thích người Mỹ trở lại vịnh Subic vì công việc làm ăn buôn bán tại đây. Theo ông, gần như 99% cư dân thích người Mỹ có mặt tại đây. Không có vấn đề đòi đuổi Mỹ ra khỏi đây. Binh sĩ Mỹ sẽ lại đến vịnh Subic vào tháng 4 năm 2016 để mở các cuộc thao diễn chung với Philippines.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu cho biết là ông sẽ dùng cuộc họp lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Bảy này để yêu cầu Bắc Kinh nới lỏng những luật lệ về quan hệ ngoại giao của Đài Loan với các nước khác. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Singapore trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Đài Loan kể từ khi đảo quốc Đài Loan tách khỏi Hoa Lục năm 1949 trong cuộc nội chiến quốc cộng. Cuộc họp chỉ được loan báo ngày hôm qua mặc dù ông Mã cho báo chí biết rằng sự dàn xếp cho cuộc họp đã được thực hiện từ nhiều tháng trước. Ngày hôm nay ông cho biết ông hy vọng là cuộc họp sẽ đặt ra một tiền lệ cho những cuộc thảo luận trong tương lai giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong một tiến trình mà ông gọi là bình thường hóa quan hệ. Ông Mã nói ông định nhân cuộc họp này để nêu ra vấn đề Đài Loan khó tham gia các sự kiện quốc tế bởi vì Trung Quốc ngăn các nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bắc Kinh cho phép Đài Loan tham gia một số sự kiện quốc tế như Thế vận hội dưới cái tên là Đài Bắc Trung Hoa hay Chinese Taipei. Ông Mã cho biết ông hy vọng thúc đẩy cho Đài Loan có thêm không gian quốc tế.
Giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.